khó khăn của những người tu là tương đáng là vì rời xa cái nguồn cội lâu quá, thành ra đại tham mà đấy vươn tối đối với chúng sanh thì nó là chuyện xa quá.
Đừng cho là khó, hành trình đồng đều tiến qua không có gì khó. Đừng nghĩ đó là một việc khó, vì ý chí ta không có làm việc được một cái việc nữa. Vì khi chương trình tiến hóa nó phải đi như vậy, rồi nó sẽ biến chuyển. Thần thức của con người là bất diệt, thì nó cũng sẽ đi đến. Cho nếu mà chúng ta thấy khó là chưa thấy rõ mọi việc. Còn thấy rõ mọi sự việc thì tự nhiên nó phải đi tuần tự. Nhưng mà muốn cho nó đi tới gấp, đại biến đại diệt, cũng có sự đại biến chuyển không mang được.
Yeah. Đại biến đại chuyển là sao?
Đại biến đại chuyển cũng như là mỗi sự sống sinh hoạt hàng ngày như vậy thì nó sẽ thay đổi lật ngược tình thế của con người, nó có ý thức triển khai tâm thức của nó để nó hiểu cái chân lý hơn. Và khi nó hiểu được chân lý thì nó phải bành trướng sự vô cùng tận sẵn có của nó. Vì nó tới giới đó là nó phải sử dụng luôn luôn đời đời và phát triển mãi mãi. Thì tự nhiên nó lại đại tham rồi. Còn ngồi đây lý luận để tìm ra cái đại tham cũng bao nhiêu được. Sao? Hoặc chắc trong đại tham. Mà từng tự tiến tới cái nơi đó, tới đó thì phẩm chất nó đã thay đổi và nó hòa tan trong đó, nó sẽ phát triển mạnh hơn. Bây giờ ngồi nghỉ không ơi. Nhưng mà hành người ta đã phát triển. Chỉ có hành cho mỗi người một ý thức. Cái anh mới tìm hiểu đó là cái ý niệm mà thôi. Nhưng phải dịch phải từ ý niệm đó đi tới hòa tan vô trong thực sự đại hành, thì lúc đó mình không bị kẹt, không bị eo, và mình thấy rõ đang ở trong sáng suốt và hòa tan. Thấy không? Cho nên mọi người đều có thể có ý mà luận trong ý niệm là sai, chỉ hành để tới là được. Mà luận trong ý niệm nhiều hơn, tu gì pháp nào đó cuộc thì đi luận được ý niệm, nhưng mà cái hành để đi tới ít, phải có cái cuộc ngại đến kia họ mới thấy được cái cơ hội họ đi tưởng đó, họ bỏ mất. Thấy không? Bây giờ họ nhớ cái cơ hội đó là cơ hội tiến triển vô cùng. Ha? Họ mới ý thức được đó mà họ chọn trở lại con đường của họ đi. Thế nên cuộc đại biến chuyển là nó sẽ đem tới con người tu nhanh hơn. Như Việt Nam bị đổi đời, mà những người sau cái cơn khủng hoảng ý thức là chúng ta tu thôi. Chứng nghiệm ở trong những cái cuộc giữa con người và con người tâu xê lẫn nhau, thì nó không có ý thức nổi cái được tôi. Còn những người vượt biên bây giờ, nó đi tới Thái Lan, nó bị cướp giật, bị hãm hiếp, bị này, bị kia, bị nọ. Nhưng mà bây giờ nó không chết. Thì nó ý thức cái gì hơn? Nó muốn học thằng anh cướp hay là muốn học cướp? Tất cả nó bị chán hết, nó tìm lại sự tâm bằng sáng suốt của chúng mình. Nó mới người đó mới là cái tu. Người đó cũng như đã đi tu trong chùa bao nhiêu năm, khổ hạnh. Trong khổ hạnh chỉ có một ngày hay là một giờ thì nó biết chết. Trong cái cuộc cướp biển tạc sát lẫn nhau, okay? Nó không còn ham của cải con nghĩa liên, đem tới con người đi tới mọi rợ vô lý. Nha, nó dồn của cải đã đưa cái đám người đi tới mọi rợ vô lý. Nha, nó là người có của bị cướp. Nó hí cái đó rồi nó không có bao giờ trở lại cái của nữa. Và nó phải đi tìm cái chân. Chính nó tự phát triển. Cho nên nó có cái nhiều cái cuộc thay đổi. Tôi thường đây là người đời không ý thức nữa. Còn lời khuyên nữa. Cho nên lời khuyên chỉ gây ý niệm. Nhưng mà thực hành cho các nhân. Chứ không phải cái lời khuyên có thể làm. Lời khuyên chỉ gây ý niệm mà thôi. Một người hành giả thực hành nó là chẳng có. còn không có trình thực hành thì có bất cứ cái pháp gì thì cũng như không, nó không có xài được. Hay tuyệt trần nó cũng không có sử dụng được gì nữa, như thế nào thấy không? Cái ai hay mà ông trời tâm bốn trên bốn để chiếu rọi tâm can của mọi người thì người ta còn chưa biết ông trời nha, người ta chưa thật sự sống với ông trời nha.
Ý niệm đó là khó nhất,
tại vì họ chưa thực hiện, cho nên phải có cái cơ hội cho họ thấy họ nhiễm danh cha họ là cha, họ mới chịu gánh vác. Sau cái gánh vác rồi họ thấy cái gánh vác nó tương đồng với sự thực hiện của danh cha. Mình bây giờ có vợ có chồng có con thì mình biết cái gì mẹ cha, thấy chưa? Thì lúc đó mình mới đứng trong cái kỳ hạn, mình không làm sao bước vào kỳ hạn, mình không dám bước, biết đâu mà bước, thấy không? Cho nên mình phải ở trong ý niệm thượng đế và thực hành như thượng đế, thì lúc ta thấy chúng ta chân vác sự nào, chân vác tất cả những sự đau khổ cũng đặt hơn gì, mà sau sự chân vác đó là sự sung sướng, thấy không? Cái ý niệm đó mình tham trong thực hành, tham trong thiên tiện, tham trong sáng suốt, không bỏ dở cơ hội gì. Còn người đời yếu hèn họ bỏ dở cơ hội gì, họ thấy họ sợ, họ thấy ông này ông nói gì thượng đế hoài mà cứ theo hoài không được, cái ca này xạo thôi thôi, thì họ thất bại, họ mất. Và tự mất cái đường lối tiến qua. Đó. Cho nên rốt cuộc phải hành. Có hành có làm được. Cho nên tu phải hành. Một tu không hành không có thành sự. Lý luận vô ích.
Như là chúng tới.
Thế nào tới đó rồi nó ngã xuống.
Vì cái chân lý nó nằm ở ngoài cái tư tưởng, ngoài cái lời nó bên ngoài cũng thấy
vô âm thanh sắc tướng, đâu có còn âm thanh sắc tướng nữa mà nói chân lý nó không còn âm thanh sắc tướng, nhưng mà mình tu nó không còn mình nữa, cái còn cái còn chân lý, người khác sẽ nhận thức đó là chân lý, đó là mình.
Thưa thầy, làm sao mình hiểu là thật sự mà hàng ngày hàng giờ mình phải sống với thượng đế?
Thì bây giờ mình phải nhận thức rõ là cái âm thanh mình đang nói đó đâu phải của mình, mình đâu làm gì có âm. Bây giờ mình xét không có cạc, không vũ trụ, không có rung chuyển của quả địa cầu, làm gì có tiếng nói, thấy không? Ai chủ trương cái sự rung chuyển đó, thấy không? Mình đang sống với ngài, mình nhờ ngài để mình sống. Cái của mình là cái gì? Cái của mình là cái hào quang sáng suốt, trong phải cái tiếng nói, không phải âm thanh. Mình cũng có cái chỗ vô sắc giới đại định, nghe không? Không có âm thanh, không có nhãn quan thế sự, chỗ đó là của mình. Nếu còn nhãn quan thế sự đâu phải của mình, của ngài chứ, nghe không? Thì mình phải giữ cái chỗ đó. Cho nên mình xem mọi vật không phải của mình, tất cả đều là của thượng đế. Vậy chứ tôi ở đâu? Tôi ở trong cái không âm thanh sắc tôi,
mới là tôi.
Tôi chỉ đi để tránh lôi cuốn vô cái quyền thế, không phải của mình. Nhảy vô đời thì quyền thế của ngũ hành thì đâu phải của mình, thấy không? Nhảy vô một cái đạo nào thì quyền thế cũng là của sự sáng suốt đơn phương thôi, thấy không? Mà mình trở về với mình đi giết được, chỉ có cái pháp vô vi này thôi. Vô vi này là bản tôn cho bạn, bạn sửa bạn, bạn phải xa lắm những cái gì không phải của bạn và bạn sẽ trở về với bạn. Thì lúc đó chúng ta đi vô cái gì? Không không gian, không thời gian nữa. Là ngoài sự di động, chúng ta mới thấy sống có sự đế được. Sự đế là người chỉ huy những cái đó. mà chúng ta đi ngoài cái đó thì chúng ta không làm với Ngài, thì lúc đó chúng ta sống với Ngài, tâm tư lúc nào cũng không, và chúng ta dồn mọi việc đều là không phải, không phải của ta. Thiệt rồi, thiệt rồi. Chính cái đó của Ngài, và tôi muốn sống với Ngài, thì tôi phải bỏ tất cả, trả giao cả những của Ngài để tôi trở về với vô sắc giới của sống.
Mà chính cái vô sắc giới đó mới thật là mình, và đó là mình đã hòa tan rồi, và đó gọi là liên quan đại định.
Thì đó mới gom thành một cái ý chí điều khiển càng khôn vũ trụ. Mà cái ý chí đó liền là ý chí sáng suốt đời đời.
Và đó là Đức Thích Ca kêu là tâm chân như Phật tánh là cái đó.
Nhưng mà tôi giảng rất rõ, không phải dùng danh chương như Đức Thích Ca mà làm cho người ta mệt ẩm. Tôi nói rất dễ dàng, không như Thích Ca để cho người ta mệt ẩm.
Cái mà mình có thật, cái mà chỉ có cái đó mình có thôi, là cái vô sắc giới.
Vì cái đó là của mình. Còn tất cả cái làm là của mình đấy.
Ngay cả con mắt mình nhìn, ngay cả lỗ tai mình nghe.
Tất cả là công cụ và phương tiện giao ứng của mình đấy.
Mình chẳng có. Nhưng nhiều người họ hiểu rằng đó là sống với Thượng Đế, là nghĩa là tất cả đây là sự cấu tạo của Thượng Đế, là mình đang sống với Thượng Đế.
Là mình đang sống với Thượng Đế, là mình đó là công cụ của Ngài đang giáo huấn tâm linh. Thì mình sống là mình học cái đó, để mình sống. Mình học mà. Mình học rồi mình phải trả lại cho Ngài. Nếu mình ôm sách vở của Ngài đi đâu? Nếu mà còn ôm sách vở của Ngài thì mình ôm nghiệp làm sao mình được đi về vô sắc giới được. Mà bỏ nghiệp, chúng ta mới về vô sắc giới. Nếu chúng ta còn ôm cái này đó, những người thích cái học, cái lớp này để dành cho người khác tiếp tục học, đâu phải một mình học. Công cụ và phương tiện của Ngài để giao huấn tâm linh chắc chắn không hiểu được tình vì lắm thế đó. Một phương tiện hành động của chúng ta đều là của Thượng Đế, cho nên chúng ta phải sống với Thượng Đế và học bài của Thượng Đế, trả bài của Thượng Đế, chúng ta mới đi được. Sao? Còn chúng ta không chịu sống với Thượng Đế thì không chịu học bài của Thượng Đế, mà không chịu trả bài cho Thượng Đế, đó là bị kẹt. Thấy chưa? Cho nên cái đó ít người có cơ hội nghe, thành ra họ bị chê lắm bởi một lúc cố định về hướng cũ hay thì trở về đó. Nào, Chúa cho được cái này cảm ơn Chúa, nhưng mà nó không biết sức nặng và cái sức mạnh vô cùng của cái radio này nó là ai. Thấy không? Sự tinh vi này của ai để chuyển xuống thế gian mà giáo huấn tâm linh tiến hóa trở về cái chỗ tinh vi không động của nó. Nhưng nó biết lấy cái của này là cảm ơn Thượng Đế là rau, lá xe, tắc hoàng bệnh. Thế nên người đó không biết Thượng Đế, nói Thượng Đế không biết Thượng Đế, tu mà không tu, nói tôi đi học, không chịu học bài, không chịu trả bài. Thì nó thiếu sáng suốt. Thế tự nhiên nó là người thiếu sáng suốt. Cho nên mình dòm và nhận định một người mình hiểu. Bây giờ mình phải làm sao trong cơn mê của nó? Phải từ từ. Mình tìm cách này. Rồi phải dòm cái phẩm chất của nó tự biết. Và bất biến của nó. Nó có cái tự biến và có chỗ bất biến. Thì trình độ nó tự biến tới đó thì mình kéo nó qua bất biến, chút một thêm bất biến. Cho nên cái người truyền pháp nó phải nghiên cứu gì lắm và nó phải dạy công. Nhiều cái nó dạy người ta nhưng mà nó tự đặt, nó mới được.
Còn nó dạy người ta, nếu tôi dạy anh cách, nhưng có cách anh tôi được phải học. Cái đó là cái giáo lý ở bên trên truyền thẳng vào tâm hồn của những người đã quên. Nó không bị dối lại và nó sẽ hấp thụ thẳng.
Thưa bạn, khi con nhìn cái cây cam, thì cái nhìn đó không phải là quan niệm, mà là thượng đế niệm, là cái công cụ của thượng đế để giáo huấn linh căn của con, chứ không phải là mắt con nhìn thấy cái cam. Cái mắt nhìn thấy cái cam mà có sáng suốt không? Cái mắt này nhìn thấy cái cam, chỉ thấy cái cam thôi, ý niệm của cái cam, nhưng mà cái linh căn của mình là sự sáng suốt. Thì khi mà nó có sáng suốt rồi, mình thấy cả cạn không nhiễm ủ cho mấy cái thứ này, mình sẽ thấy nó khác rồi. Linh căn nó mà trở về với nguồn cội thì nó thấy cái căn này không phải cái căn. Nó là một cái cạn không vũ trụ, đại diện cạn không vũ trụ. Và đưa tâm linh hòa tan trở về nhà. Sự thấy nó khác, không còn phải là cái căn. Nếu mà lên căn nó chưa sáng suốt, cái này là cái căn thì nó chưa đó, mà nó thấy này không phải cái căn, lúc đó nó mới sáng suốt, nó mới tiếp thu được âm thanh siêu phàm để dẫn dắt tâm linh nó tiến hóa trở về đại định giới.
Thành ra thương tâm. Cái tai con nghe cái tiếng âm thanh ở ngoài thì âm thanh là của thượng đế, nhưng mà ngay cả cái tai của con cũng là của thượng đế luôn,
cũng là thượng đế,
cũng là thượng đế, là cái công cụ của những đế mà giáo huấn cái linh căn của nó
linh căn. Nhưng mà cái ý thức khác, ý thức của nó,
cái ý thức khác, ý thức để diễn tả lời của thượng đế là sự sáng suốt của linh căn. Cái phần ý thức đó là của chính phần hồn, và phần hồn phải học. Cho nên những âm thanh nó cứ đập vào tai nó cả triệu lần mà nó chưa biết nó là ai. Làm sao nó thấy cái hồn? Thấy không? Cho nên hai cái nó sạch. Tất cả đều là công cụ của ngài đang giao quân mình cả.
Thành ra thân thể ngũ quan tất cả cái gì của mình đều công cụ của thượng đế hết, để dùng để giáo huấn cái linh căn, mà linh căn của mình, cái đó mới thật là mình, thì cái mình đó lại là linh quan, lại là vô sắc vô tướng vô âm thanh vô tất cả ngoài không gian,
đó là chân lý đời đó,
đó là chân lý đời đó. Cái mình kia là cái đó.
Cho nên bây giờ mình luận đây mới có cái ý niệm thôi, nhưng mà cái thực hành phải đòi hỏi hành giả. Thì hành giả ở đâu? Ở trong đại, khi mà thực hành được rồi nó đau cũng đau, khỏi cần bốn chỗ, không có bốn chỗ. Mình thấy có một của cải vô tận, ăn hết xài, không làm gì phải lo âu. Nhưng mà đóng góp về phương diện sáng suốt thì phải, cái kêu giải nghiệp, thấy chưa? Giải nghiệp trần gian thì chỉ lui về sáng suốt, phân ly hỗ trợ nhân sinh. Thành ra đó là cái nhiệm vụ làm việc. Tôi tới đó mới thấy có nhiệm vụ làm việc. Mình phải làm. Nếu mình bỏ cái sáng suốt thì mình không bao giờ còn sáng suốt của mình. Thì làm sao mình trở lại với người còn? Cho nên phải giữ lấy đó và vun bồi cái đó. Những tầng lớp khác nó phải giữ cái khác. Nó giữ sự khôi tanh nó có tiên quá, sự kích động nó có tiên quá. Còn phần thượng trí trở về nguyên căn thì phải giữ sự sáng suốt nó có tiên quá. Nó cũng làm việc, nhưng thế kia làm việc nhiều hơn. Còn những cái này nó làm được đúng năm đúng tháng để làm. 3 tháng có trái cam, 6 tháng có trái cam, nó đang làm. Còn cái kia phải có liên liên và mắt liên liên, có liên liên. nó mới là chân lý. Có liền liền mà mất liền liền là sự sáng suốt tốt. Nếu mình nói về linh căn đại thừa trình độ chưa tới nghe bậc tí đó. Nhiều chuyện nói không được. Nó hoài, nó kéo hoài. Bậc thấp là hiểu như em, bậc cao thì hiểu khác. Thấy không? Rồi cũng hiểu sau này rồi tu tới tỉnh 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 rồi rồi. Tới đại định rồi hiểu khác. Cái tập dòm thấy. Tu tiến bộ người ta mới tu, tu có đổi mới người ta tu, chứ tu cứ giữ nhiêu đó ai tu. Tôi để làm gì? Tôi đi học còn hơn, phải không? Nhưng mà có những trình độ chúng ta phải cho nó đi học. Rồi sau này chúng ta kéo nó trở về những cái lý này nó. Chứ bây giờ đưa ngay cái lý đó nhé, không vô. Chứ nó chưa đi thẳng lưng. Còn không không đi. Thì chừng nào nó đi thẳng, cho nó thấy cái đó. Còn sợ ông ta, sợ người thường pháp, sợ đủ thứ đó. Thế cho nó thấy cái gì cũng là thượng đế hết. Để nó ngộ. Nó ngộ cái lớp dưới. Rồi nó lên tới trung, rồi lên tới trời. Nó vương bồi, thanh trí đó. Trí có trượt có thanh. Trí thì người cũng có trí, nhưng mà trí trượt cũng biết hết. Cho nên bên Phật giáo thiên cơ đặt ra rồi chúng thấy mưa hạn hán đặt ra rồi chúng thấy phải chịu không năng nghĩ được đói. Cho nên người tu phải gặp hết cảnh đó rồi thấy luật trời về với mình cũng càng sáng suốt. Luật trời cũng cho mình hiểu sự sai lầm, chấp nhận hay không. Khi mình chấp nhận mình được nhẹ, mình không chấp nhận mình còn van xin nữa. Thế không? Không có sự van xin, chấp nhận. Ngài đã cho mình rất để tiến hóa, cho mình đói để tiến hóa. Mình không chịu hưởng cái đó rồi mình đi hưởng cái khác đó. Đi vô cái nhà lớn để ở, đi lùi ngược, đi lùi lại ba bước không chịu. Đói này là thượng đế cho tôi đói. Cái rách này thường đến ban tôi hợp lực để tôi pha cái chất của mọi người yên phục tà sắc. Mà nếu tôi không chấp nhận tôi bị kẹt, tôi đi đi đổi, đổi cái gì nữa, đi xin xin đi. Xin những sự bê trễ thượng đế đâu có đường cho hết. Tôi đi cho sự sáng suốt. Thế nên nhiều người không biết cách ông trời ta. Ở tại Việt Nam sao ông trời làm điều ác? Để cho người Việt Nam một cơ hội ý thức bằng họ. Người phàm không hiểu, nếu ông trời cho cái dung dưỡng của ác. Mà nếu Ngài không dùng công cụ tất cả những đàn thông chi tự làm sao Ngài giao lưu con người? Bởi vì con người là ở trong cái phần hồn vô cùng tận, nó hung dữ như Ngài. Nó đâu có thương. Nhưng mà giáo dục nó tầm thường thì nó cũng dạng như vậy. Thực hiện các bậc thiên nhiễm tự lấy tất cả công cụ để cho nó học cái kia. Giáo dục như vậy. Biết bao nhiêu tâm huyết để đặt cơ hội để dạy những thứ như vậy. Thì nó phản bội đời thế. Nhưng ở thế gian này, những nhà cách mạng gieo nhân này nào thì gặp quả đó, thì thượng đế luôn luôn thương yêu nó, và nó muốn làm điều đó thì thượng đế cho nó kết quả. Thượng đế thấy rằng nếu con làm như vậy sau này con sẽ khá được, nó muốn con phải thượng đế phạt sao nó đã hy sinh trọn đời. Sao thượng đế bây giờ cho nó? Nó hy sinh phần nó, nhưng mà nó giết những cái nhiều người. Nó không nghĩ cái chuyện đó. Cái tội nó phải mang. Thấy không? Nhưng thượng đế đã cho nó cơ hội tu sửa để tiến.
để quả địa cầu tinh vi sáng suốt hơn, sáng suốt những phẩm vật đẹp hơn, cao quý hơn, và để dẫn chứng tâm hồn. Nhưng mà nó không chịu, nó lại muốn thống trị, thì nó có gặp hai lấy cái hậu quả đau khổ. Như vị lãnh đạo sẽ chết từ thời xưa, để đi giao một chỗ tối tâm như thế đó. Vì nó muốn tối tâm, Thượng Đế cho nó sáng suốt, mà nó không chịu sáng suốt thì nó đã muốn tối tâm thì Thượng Đế cho tối tâm. Tại sao? Nó tạo ra tối tâm, thì nó phải tận hưởng hết cái tối tâm đó rồi nó khao khát sự sáng suốt, lúc đó nó sẽ trở về với sự sáng suốt hơn không. Cho nên chúng ta tu đây càng ngày càng thấy được tối tâm, càng thấy mình ngu muội, thì mình mới thấy rõ tiên kiếp mình đã tạo ra một tối tâm ngu muội, thì mình phải hưởng hết những cái phần đó để mình trở sáng suốt. Cái tình nó như cho tôi tu vậy mà tôi không thấy cái gì, tại mình tạo cho mình ngu muội, mình hưởng hết cái ngu muội thì nó như chúng sinh mạng. Chịu đi, cứ giữ đi ra hành tạng cũng sẽ có. Thế đừng có nói. Khi mà hiểu được rồi, thì sống với thượng đế rồi. Những âm thanh kích động này khi cứ nào nó tới với mình là ngài chuyển cho mình. Coi mình chịu học hay không, chịu nhận xét hay không, chịu vun bồi sự sáng suốt của chính mình để nhận xét cái việc đó không, hay là mình để cái việc đó xâm chiếm sự sáng suốt của mình, cũng do ý mình mà thôi. Nha, cho nên có cái pháp là để cho mình sớm ổn định tâm linh, vững vàng trên lúc hành thiền của mức tiến đạo pháp. Cho nên nó có cái pháp để hỗ trợ mà thôi. Nhưng mà chân thực là ý chí của mình chứ không. Nếu ý chí chúng ta không chịu vun bồi ý chí đi tu, khi chúng ta hạ lệnh cương quyết như vậy là không thể nào, thì nó mới tiến. Khi chúng ta nói rằng Đức Phật mà kêu các con chết, các con cũng phải chết. Tại sao? Khi tôi ý thức rõ cái chết tôi là cái sống đời đời với Ngài. Thấy không? Cái nạn của tôi là cái khoái lạc của sống. Chung sống với Ngài. Cái khổ tôi là cái sướng. Thì tôi mới chấp nhận chứ. Mà chấp nhận phải ý thức. Còn nếu tôi không ý thức thì tôi chấp nhận thì tôi chấp nhận trong mấy mùi. Tôi còn tâm tối hơn chứ tôi làm. Theo cái pháp của mình là sơ hồn mở nó ra. Pháp luân cũng mở nó ra. Thì từ mình mở từ hồi nào giờ tại sao chưa sáng? Và sự tâm tối mình đã phun bồi từ nhiều kiếp rồi. Mình phải chấp nhận đi từ cực tối nó như thế sao? Mình cứ bền chỉ đi tới sáng. Mà đi trước đi tới, muốn đi tới sáng phải đi trong tối. Cái sáng của mình mới vững. Còn khi không mình cầu sáng có sáng liền cứ vững mình làm sao? Cái sáng mình làm sao vững được? Bởi vì tôi từ trong tối tôi tìm ra cái sáng. Khai thiên lập địa không có điện điện mà vì tôi nghiên cứu cái này kia cái nọ, vì tôi làm ra điện điện thì cái điện điện nó mới có đời đời trên mảnh đất mà. Mà điện điện này do đâu đem ra? Do cái tối tạo ra nó. Cái ngu tạo ra cái sáng, cái tối tạo ra cái sáng. Cho khi không sáng đâu, do cái tối tạo ra cái sáng. Mà cái sáng này nó mới vững. Sao? Cho nên cái tu của chúng ta là vậy. Cái hồn pháp luân khi giữ trật tự như thế, rồi nó sẽ đi. Đi trong cái động, đạt tới cái tình. Đi cái tối, thì cái sáng. Mới kêu bậc vận như tiên trên đường nào. Còn tu mà không chịu luyện, tu cầu Phật chiếu cho tôi sáng cái liền thì thôi, tôi là thằng làm biến, tôi đâu phải tu. Tôi đâu phải người tiến bộ. Chính tôi làm cho tôi tiến bộ tôi mới giữ nó được. Còn người ta làm cho tôi tiến bộ thì họ giữ cho làm sao họ cho tôi được. Bây giờ họ chọi, họ rọi cho tôi chấp chút rồi, rồi sau thì không còn nữa. Bởi vì cái đó của họ, họ có lấy về. Còn cái của tôi mới kêu giữ đó. Thấy không? Chính đòi hỏi sự tu là vậy. Phương pháp này rất văn minh, rất trật tự trong chu trình tiến hóa, không làm ào ào, không nôn được, những lý thuyết này kia kia nọ, khuyến khích những người long qua này kia, đó là khuyến khích người tu này. Còn thực chất của tôi phải đi, mà tôi đi được không là một điều kiện. Sao? Tôi đi với khả năng tôi phải đi. Mà tôi phải tập tự phát nào cái diễn pháp tôi thế. Nay cái này, mai cái kia, mốt cái nọ, đổi thiết rồi tôi bị lung lay. Tôi bị bơ vơ và rốt cuộc tôi phải giải quyết cho tôi. Nhưng mà tôi làm tôi vơ vơ rồi ai đứng đó giải quyết cho tôi, nhưng tôi làm người điên. Sao? Tôi phải bình tĩnh trong thành thực tế. Mà phải chấp nhận, phải thấy rõ công cụ giáo huấn của thành thực tế. Trong đó có thể xác này, có âm thanh này, có nhãn quan này, có tất cả những gì của Thượng Đế ở trong tôi và ngoài tôi. Chứ Ngài đang ứng cho tôi. Cũng như ngân hàng đã cho tôi vay để tôi sử dụng. Và tôi không hiểu cái nguyên lý đó. Tôi tự tạo sự đau khổ thêm thôi.
Chê rồi nô chê bờ vô mắc tiền, chê nẹt chê đất mắc tiền. Mà nếu không có hơi chạy không được. Còn mình ở đây cũng vậy, cũng có cái xe hơi mà không có hơi nó chạy không ra. Cái xe hơi này cũng chưa tạo. Rốt cuộc rồi mình cũng phải trở về với nguồn cội.
Xe nào banh là về trễ, mà xe nào không banh là về đúng giờ.
Chê ở thế gian cũng có phương pháp cho người ta tu. Vậy biết được một nguyên lý thì tất cả những lý như nhau. Thì bây giờ mình làm cái pháp này pháp gì đây? Tôi hít hơi. Mà cái hơi mình xin đổi. Hồi ban đầu hít nó hơi nặng, hơi ẹ ạch. Rồi bây giờ mình hít nó càng nhẹ. Rồi sau này cái ý mình vừa chuyển là cái hơi nó chạy đầy, nó sáng. Rồi, cái văn minh có ở trong mình không? Hay là cũng hít cái hơi đó là văn minh.
Sô ta thứ nhất là năm ngoái thầy có nói về mấy cái con của sô con đó, và không có ít nhiều mà dạy cho tụi nó bây giờ về ý niệm về tâm linh. Chứ để tụi nó trước hết có tập tự và có cái sự lễ phép đối với những người xung quanh. Tại vì tới khoảng 12 tuổi thì cái tánh tụi nó sẽ xuất hiện ra. Thì tới lúc đó sô con hỏi thôi mình có nên là nói trước để cho tụi nó có một cái ý niệm nào trước về cái vấn đề tâm linh hay không?
Bây giờ con cũng không nghe đó. Nhưng mà hành động của gia đình, của cha mẹ, có tu là giúp nó. Thì nó cần thấy chứ không cần nghe. Bởi vì con nít bây giờ nó chỉ thấy ảnh hưởng thôi. Nó trong trường, tại vậy nó cũng cho hình nó coi. Có xã hội, có trường vậy rồi. Thì nó lớn được cha mẹ có tu ảnh hưởng. Thì cha mẹ có thiền, có luồng điển, có xây dựng, trong hai lời nói. Cho nên cần tu, khi mình thiền vuốt đầu nó hay vuốt ngực nó, là cái điển nó thích cực hồn hồn. Cho nên là về khi lớn một chút mình nói nó nghe, quen cái luồng điển của mình. Cho nên thiền mình vuốt nó.
Như con của Santan khi mà đi học thì có những cái cả cái biến động điện thị trong trường, thì Santan không biết dạy con thế nào, nó nên để nó tự nhiên chống xả lại bằng cái sự hung dữ của nó hay là dạy cho nó ôn hòa.
Trong gia đình luôn luôn người mẹ phải dạy nó sự ôn hòa, vì nó đánh người ta sẽ đánh nó sẽ đau hơn, các chuyện không lợi cho nó. Nếu nó thích người ta đánh cho nó đau mà nó chịu được, nó nên để cho người ta đánh. Thì đứa con nít nào cũng chịu đau hết. Mình phải chỉ cái nào có lợi cho nó. Nhưng mà con nít không có thử qua đó, nó không chịu. Mà nói cho nó đừng có đụng, đụng nó đau. Đụng điện nó giật, mà một khi mình nói vậy chút nữa nó đụng thử giật cho nó sợ. Cũng như cái này ớt cay đừng có ăn. Ăn vô nó cay. Nhưng mà mình để ớt nó ăn chọc nó cũng. Nó lượm, nó cắn vô cái cây rồi nó sợ. Cho nên nó bị đụng rồi, nó không dám. cho nên cơ nhất. Khi mà trả chuyện trả thù, mình phải ngăn chặn, không cho nó học đánh nhau. Cố gắng nói, nhưng mà không được thì bị nó cho nó đụng một lần được thì bởi vì tao không nhớ. Cho nên con nít con trai đó, phạt con trai không phải là lấy rỡ đánh. Dễ lắm, không có khó. Như là nói nó không nghe, thì phải cam kết với nó rằng, lần đầu cấm bỏ đói buổi chủ nhật. Từ sớm mai cho tới chiều mới cho ăn. Một lần là sợ tới già. Với khi cam kết trước phạm điều nào thì bị cái tội này. Con nít là ham ăn, nhưng mà cấm ăn một lần là sợ hoài. Không có chết đâu, tốt cho cái gan nữa. Đói một ngày là cái gan tốt lắm. Cho uống nước thôi. Cái đó là tôi đã làm rồi. Con gái tôi dữ lắm, nói hỗn, vô lễ. Tôi cấm không cho ăn từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. Mọi người trong gia đình đều phải đồng lòng như vậy. Rồi tôi mơ phải nấu đồ ăn cho nhiều, làm đồ ăn ngon hơn mọi ngày. Mà mọi người được ăn mà chỉ nó không được ăn. Chỉ cho uống nước thôi. Từ đó về sau không dám tái phạm nữa. Chỉ có một lần.
Có những đứa trẻ tham ăn nhưng mà cũng có những đứa trẻ nó không phải những gì. Nếu mà mình tập đó không có những gì.
Ăn là không chứ. Đứa nào cũng phải ăn ha. Cấm ăn là trời nhé. Bởi vì mình dạy thêm văn minh mà nó cam kết với mình rồi. Nó phạm tội nó phạt nó cho mà cha mẹ phạt nó. Mình phải nói trước. Nói hoài, nói trước cả tháng rồi mới thi hành cái luật đó. Thì cái lúc mà không cho nó ăn, nó không có khóc, nhưng mà nó cứ nghĩ hoài, nó hại nó.
Cách dạy con là nếu mà con làm đúng cái gì theo ý cha mẹ đó, thì con ta sẽ thử, thì con ta làm như vậy. Nhưng mà con ta nhận thấy rằng cái phương pháp đó, nó áp dụng được cho cái cậu lớn. Còn đối với cô bé đó thì nó trở thành cũng như là một sự tấm tiền vậy đó. Mà càng lúc đến đó, cái phương pháp này làm cho cô ta không điều khiển được cho cô bé, mà trái lại cô bé điều khiển song song, nó ngược lại.
Tại sao như thế? Nó phải giỏi như thế chứ.
Nhưng cái điều kiện là nếu mà tôi làm đúng cái này thì má thưởng cho tôi, còn tôi không làm thì má không thưởng cho tôi. Thì cô chỉ làm theo ý của cô, nếu mà cô muốn thưởng thì cô làm, còn nếu cô không muốn thưởng thì... Nên là bây giờ như sao ta bị cô ta điều khiển như là nếu muốn làm, nếu mà cô ta làm thì thưởng, còn nếu mà cô ta không thích làm, dù cho mẹ muốn làm, cô ta cũng không thích làm.
Không, nó làm gì, thưởng về cái gì, chứ không phải mọi việc mọi thưởng, thưởng về cái gì.
Dạ. Thì là cái món thưởng.
Nó thưởng về cái gì, nó giỏi về cái gì mới thưởng. Cái môn đặc sắc là mới thưởng, chứ chuyện nào cũng thưởng đâu có được. Quan trọng, cũng như đi học, phải giỏi, cao điểm mới thưởng. Khó mà nó làm được nó mới thưởng. Một cái thông thường là bắt buộc nó phải làm chứ. Nhưng đi học những môn khó mà thành được, cái thưởng.
Với cái phương pháp thưởng này làm cho đứa trẻ có thời gian là học, vì cái phần thưởng đó, vì để làm chiều lòng cha mẹ chứ không phải học cho chính nó.
Khi nó mà làm đúng là cái phần kiến thức nó được gia tăng, khối óc nó được điêu luyện rồi nó mới có món quà, chứ không phải là khi không thưởng đâu. Nó phải cố gắng và nó tiến tới đạt tới cái điểm đó thì mới cha mẹ mới được thưởng. Đó là nó đã tiến bộ. Cho nó rồi nó mới được cha mẹ.
Con ta hỏi chứ, nếu mà mình cứ dùng cái phương pháp được thưởng thì đứa trẻ nó sẽ đòi hỏi hoài.
Sao đòi hỏi mà nó phải có thành công? Nó phải đúng bao nhiêu điểm nó mới được thưởng nha. Thiếu một chút con không được thưởng mà. Nó 10 điểm là 10 điểm, mà 9 điểm là không có được thưởng. Nhưng mà 9 điểm là đâu có thể, nó phải có cái đúng cái mức của nó. khó mới được thưởng. Học mà thi được lên lớp, cha mẹ mới thưởng. Và khi mà nó lên lớp được á, thì thông minh nó gia tăng đi. Thì nó nhận được cái món quà đó, nó vui. Nó muốn lên một lớp nữa để nó lấy món quà tốt hơn. Cha mẹ đã giúp nó thành công và giúp được xã hội tương lai sẽ tốt.
Như vậy, trong thiền nói gì thiền thì tôi nói là khi mình thấy cảnh không nên nói ra, đó tại sao đó?
Chứ nói gì, trong mình nó hiện ra vậy thôi. Mình nói ai mà tin, thì người ta không tin, người ta nói thằng nó điên rồi, mình cũng biết phải thiền rồi đó. Chứ không trong nhà ngồi yên rồi nó thấy không tin, thì ba mấy bà nó cầm thiền là điên rồi. Thì bây giờ tính làm sao, bây giờ phần nó đưa vô lên trời thương điên là sao? Nó đã làm cái gì? Cái chuyện mình hiểu mà người khác không hiểu thì là tu để hiểu. Nói như làm gì không có ích lợi gì hết.
Ngộ với thầy ở tại Ba Tan, lúc đó là cái sự học hành công phu của con đó, nó còn yếu. Gặp thầy, thầy cũng có quá giải cho con. Thì qua đất Mỹ này một cái xứ động loạn mà nó nếu biết lợi dụng vật chất hay lợi dụng sự sáng suốt của mình sẽ đạt được những điều tối cao cho Pháp để mà học theo cái đạo hạnh của thầy. Con vì mê tín theo lời của huynh trọng nhiều, cứ mê tín theo những cái thần thánh quá đi, không có đi vào thực tế. Bản thân con cũng quá mê đạo và quên cái đời. Cả một năm con ở Đức Mỹ, con không có làm gì hết. Sau đó một năm ý thức lại những cái gì mà mình đã yếu kém, con cũng cố gắng đi làm mặc dù chưa theo thỏa đáng. Những gì thầy nói, bản rẻ con rất là tham muốn, nhất là dụ xe hơi con rất động. Nhưng mà bây giờ được thầy hóa giải, đó là một cái hồng ân lớn cho cái cuộc đời con sắp tới như ngày tu học. Thứ hai, những sự việc của huynh trọng thì ngày nay con đã được rõ ở sự hóa giải của thầy. Con sẽ cố gắng đi con đường của con. Con biết con còn yếu dũng, tâm từ bi con chưa có, trí con chưa được mở. Thú thật với thầy là con rất mong muốn học được cái nghề y, mà con đã có cái tâm học ở Việt Nam, mặc dù chỉ là một người y tá thôi, nhưng mà với cái bàn tay nhân đạo của con hy vọng rằng do cái pháp này, con sẽ cố gắng hơn nữa để mà xứng đáng là một cái người phục vụ cho tha nhân. Nhưng mà khổ nỗi quan trọng nói con là học nghề y thì sẽ hốt cái trượt, hốt cái nghiệp người ta, cho nên con còn phân vân lắm.
Cái người làm biến nó nói điều làm biến, còn con dấn thân con cứ việc học, không có trượt gì hết. Như nãy giờ là thầy nói công chuyện của con trọc ấp mày cái gì ta nói ra hết rồi, từ nãy giờ nói hết rồi. Dẫn đường dẫn lối không phải con mở miệng mới biết, dòm nói đó là con hiểu rồi. Thì sau này con cũng như thầy vậy à. Dòm là biết người ta hết. Làm ông bác sĩ mà không thông suốt, không hiểu, đâu có làm được bác sĩ. Ta cầu có những thanh niên mà tu ở đây rồi đi học bác sĩ, sau này nó nhìn bệnh nhân, nó nói nó độ cả phần hồn nữa. Hiểu không? Chứ đừng có nói lu mờ, nói tầm bậy tầm bạ, cái đó không có được. Tu mà phải tới đích trong pháp lý vô vi khoa học, phải hiểu cái khoa học. Khoa học quyền bí trong tâm thức mình, rồi khoa học đời mình cũng phải hiểu. Thì nó mới thăng nhẹ cái Phật Pháp được. Hiểu chưa? Còn cái gì con hiểu nhắm mớ đâu làm gì đâu. Ra đụng là tiêu à. Còn mình hiểu thông suốt cái gì mình không sợ. Mình dấn thân vô đó không sợ. Lúc đó con có trình độ bác sĩ, con đi nói mấy câu người ta nghe, cứu biết bao nhiêu người. Ta muốn học bác sĩ cứ vô đây học. Không có ai cấm được hết. Trượt cái gì nói tầm bậy. Thu cái tâm con. Cái tâm con tận độ chúng sanh thanh nhẹ thì con mới giải được trượt. Mà tâm con trượt thì con mới hút trượt. Trượt là cái gì? Trượt là hạ trí, thấp thoái, đòi hỏi mà không làm, lười biếng. Tụi đó tụi lười biếng ăn bám của xã hội đó. Tụi đó tụi trượt, không có nên tin nó nữa. Biết không? Những người ăn bám của xã hội không nên tin. Trượt, nó phải hành, nó phải tu, nó mới tiến. Nói dốc, nói đủ thứ hết. Nếu tụi ta không có xài được. Pháp Lý Vô Vi cứ vỏn vẹn có bao nhiêu con chuyện đó. Thực hành đi rồi sẽ tới nơi. Mưa bão gió cũng không có sợ nữa. Ý chí là trên hết, điện năng là trên hết. Chỉ con ngồi con thở đó biết. Để tay vô bụng. Nó để tay vô bụng thở. Vậy được rồi đó. Được rồi, không có sao. Càng thở nó càng dài, nó rộng ở bên trong. Con phải nhớ rằng con cả 100.000 cây số máu huyết chạy. Thì nó ngũ tạng nó càng ngày càng thông. Khi con hít tới nó thông rồi là vừa hít là cái tay nó phải ấm. Ý vừa nghĩ tới cái tay nó ấm. Điện nó chạy xuống. Cơ tạng của con mà con hiểu được đó, là con cũng đã tạo rồi. Hiểu chưa? Của mình ở trong hành trình rất lớn rộng. Nhưng mà ở đời nó không hiểu nên đi học bác sĩ rồi trượt. Bác sĩ nó có cơ hội nó hiểu nhanh hơn nữa. Đụng chạm thực chất. Dạy hiểu và không có mê tín. Cái đó nên chứ làm sao nói. Nó không nên. Trượt cái gì? Trượt là cái tâm nó trượt. Nó nghĩ tất cả mọi người. Cái tâm mình dơ nghĩ người ta dơ. Đó là trượt. Còn tâm mình thanh nhẹ, từ bi. Như con muốn học bác sĩ để cứu đời. Nó tâm từ bi đó. Nên nuôi dưỡng cái đức từ bi đó của mình. Cứ nuôi dưỡng. Thầm tu. Thầm đi học tu để cho người kế tiếp được tu. Làm việc. Cho học cho người kế tiếp được học. Thế mình làm việc cũng như đi học kia. Để cho người kế tiếp được học. Thấy không? Cái đó là cái đức tính quý chứ. Tại sao không nuôi dưỡng đức tính của mình mà đi nghe người ta nói? Cái đó tầm bậy. Không có đạo nào mà kêu người ta đừng đi học bác sĩ hết. Dễ gì trong xã hội này có mấy người đậu bác sĩ? Đâu phải dễ. Học tới chết. Không có dễ đâu. Như thầy nãy giờ thầy nói con phải nhịn nhục. Là tương lai con sẽ có cơ hội vinh quang. Nói trước vậy, ta nói sao nó phải có vậy. Mà không nghe lời là hư rồi. Thấy không? Cái kiên nhẫn này nhịn nhục đi. Cũng thẳng rồi học tới. Ở xã hội này không học là uổng lắm. Thôi được rồi, con tâm nghĩ được rồi.